Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta là con cái của sự sống, sự sáng và quyền năng. Và những bài học của Đức Chúa Giêsu dạy ở trên núi đó là những cái nguyên tắc để chúng ta hiểu cách sống của thiên đàng. Và Ngài muốn mỗi con cái của Chúa đại diện cho Chúa trên đất này để bày tỏ quyền năng của thiên đàng qua cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa và vui mừng vì chúng ta là công chúa và hoàng tử của Ngài, và chúng ta sẽ học cái cách để đồng trị với Chúa. Và quý vị thấy khi mà mình được phỏng vấn để trở nên cái người được gọi là citizenship ở tại Mỹ này, thì chúng ta có học qua những cái lịch sử, học qua tất cả những cái điều mà chúng ta phải biết về nước Mỹ. Và đó là điều mà chúng ta đã làm tại ở trên đất này. Thì đối với vương quốc của Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúng ta là những công dân của nước trời. Chúng ta phải nắm được nguyên tắc của Chúa để chúng ta sống. Một cái điều đó là nhiều khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta không cách nào để bứt phá hay là sống theo cách của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là qua lời của Ngài và chúng ta có những cơ hội để được học. Và Chúa Thánh Linh Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta được tăng trưởng với Ngài. Cho nên xin mỗi anh em chúng ta để tay vào trong tấm lòng của mình và nói lạy Chúa Giêsu, con mở lòng ra, con cầu xin sự hiện diện của Đức Thánh Linh là giáo sư lớn, là thần lẽ thật, dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài. Con không muốn học, con không muốn nghe lấy đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng con nghe và làm theo lời Chúa dạy, chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng tấm lòng này cho Chúa và xin sự tế trị của Ngài, và con tin những lời của Ngài sẽ đem đến sự bứt phá cho đời sống của con ngay trong giờ phút này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Chủ đề của chúng ta hôm nay học đó là sự sáng của thế gian. Thật sự tôi muốn đi nhanh cái phân đoạn Kinh Thánh đó, nhưng mà khi tôi được học tập với Chúa, Ngài lại cho tôi những cái ý ở trong Kinh Thánh khi Đức Chúa Jesus Ngài nói về sự sáng. Học Kinh Thánh hay là đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy có hai điều. Một là chúng ta đọc và chúng ta hiểu theo nghĩa đen, cái nghĩa là Chúa nói làm sao chúng ta làm như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó để ngồi và học tập với Chúa, thì chúng ta thấy từng câu, từng chữ trong lời của Đức Chúa Trời có nguyên cả Kinh Thánh ủng hộ cho cái đề tài đó. Cho nên có những cái mà chúng ta chưa có hiểu rõ và chưa có thấy cái sự ủng hộ của Kinh Thánh, thì chúng ta nên để đó, đừng có vội để nói ra hay là chúng ta làm theo mà chúng ta chưa biết chính xác. Vì Chúa nói là giềng mối thêm giềng mối, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài luôn muốn cho chúng ta hiểu, nắm bắt lẽ thật của Chúa. Lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Và Ngài muốn, và lẽ thật là chính Đức Chúa Giêsu. Và Thánh Linh là thần lẽ thật, Ngài giúp chúng ta để bước đi trên lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh em chúng ta tự kiểm tra lấy mình để coi tự chúng ta làm lời Chúa bao nhiêu, cái nào chúng ta thất bại, tự chúng ta giải quyết lấy mình. Giống như ông Phaolô nói là tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc. Nhiều khi chúng ta dạy cho người khác, người đó được cứu, mà chính bản thân của mình thì trật phần ân điển của Chúa, thì điều đó rất là đáng tiếc. Và những gì chúng ta làm ở trên đất này, nó ảnh hưởng đến trong cõi đời đời. Cho nên chúng ta giải quyết hết trước khi chúng ta về chúng ta gặp Chúa, thì điều đó rất là phước hạnh. Xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Kinh Thánh chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 cho đến câu 16. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nếu quý vị chọn cái câu gốc này để trong một ngày chúng ta học và chúng ta ứng dụng nội câu này là chúng ta đã thấy được phước rồi. Trong phần sau tôi sẽ giải thích thêm về vấn đề cái ý muốn của Chúa khi Ngài phán lời này ra. Mục đích của chúng ta trong Ê-sai 60 câu 1, nếu quý vị đọc Ê-sai 60 hết đoạn, quý vị sẽ thấy Ngài muốn cho dân sự của Chúa phải trỗi dậy, Ngài muốn cho dân sự của Chúa phải dấy lên và sáng lòe ra. Vì sự sáng ngươi đã đến, và sự vinh quang Giê-hô-va đã mọc lên trên người. Tiên tri Ê-sai dự báo sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu như là một sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi trên dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa, lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Giê-xu đã đến.
và Ngài bày tỏ cho chúng ta những gì của thiên đàng. Cho nên Ngài muốn chúng ta học tập để giống như Ngài. Chúng ta sẽ hỏi tại sao Chúa Giêsu muốn chúng ta là sự sáng của thế gian. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian. Ở đây như là một cái mệnh lệnh, các ngươi là sự sáng. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta có sự sáng của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 46, ta là sự sáng đã đến thế gian. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài mang cái sự sáng từ nơi thiên đàng xuống cho loài người. Cho nên bất cứ một con người nào tiếp nhận Chúa Giêsu, Ngài là sự sáng đó vào trong đời sống của chúng ta thì có một biến đổi. Không có một con người nào không có sự biến đổi. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ dạn dĩ để bước đi với Ngài. Chúng ta sẽ coi khi Đức Chúa Giêsu đến với lời tiên tri của Esai thì Ngài đến để mang sự sáng đó. Và điều gì xảy ra khi sự sáng đến? Ở trong Esai đoạn 9 câu 1, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Dân Israel xa cách Đức Chúa Trời, họ ở trong nơi tối tăm, họ từ bỏ Đức Chúa Trời của mình, họ bắt đầu chạy theo thế gian, chạy theo các thần khác, họ trở nên gớm ghiếc trước mặt Chúa. Và bởi tình thương của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn con cái của Ngài bị hư mất, cho nên Ngài đã gửi Đức Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Và cái sự sáng đó, ở trong Giăng đoạn 1 câu 4 là trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Chúa Giêsu Ngài đến không những Ngài mang sự sáng mà Ngài mang sự sống. Cho nên những người họ ngồi trong nơi tối tăm, họ chết trong nơi tối tăm, họ khốn khổ trong nơi tối tăm, thì sự sáng đến đem sự giải cứu đến cho người đó. Cho nên bất cứ người nào trong cuộc đời của mình vẫn còn có những lãnh vực tối tăm mà chúng ta chưa cho lời của Chúa đụng vào, hay là chúng ta chưa được giải quyết, ngay giờ phút này tin mừng cho chúng ta đó là Chúa Giêsu đã đến và mang sự sáng đó rồi. Cho nên chúng ta tiếp nhận sự sáng đó để Chúa Ngài ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Và một điều Chúa Ngài chứng minh trong cái thời kỳ cựu ước, ở trong Xuất Thế Ký đoạn 10 câu 23, nếu quý vị có thì giờ đọc hết đoạn 10, chúng ta sẽ thấy rằng là Pharaoh không muốn cho dân Ai Cập đi, và Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để làm một cái phép lạ và khiến cho trong 3 ngày sự tối tăm vây phủ nước Ai Cập. Và câu 23 nói là trong 3 ngày đó người ta không thể thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được, nhưng trong chốn dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Chúa đưa Môi-se như là một hình ảnh của Đức Chúa Trời đến để làm cái phép lạ này. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết là dù chúng ta ở giữa thế gian này, chúng ta vẫn là con cái của sự sáng vì cớ Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Khi trái đất này đầy dẫy sự hỗn loạn, và trước khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên trời và đất và muôn vật, Ngài tạo dựng sự sáng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trật tự và đem sự sáng đến cho trái đất của chúng ta. Cho nên nếu quý vị đi suốt Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy cái sự sáng được đề cập rất là nhiều lần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết là Chúa Giêsu là sự sáng, sự sống trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hồi cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tất cả những gì những người trong Kinh Thánh họ kinh nghiệm được thì ngày hôm nay chúng ta vẫn còn kinh nghiệm được. Nhưng với điều kiện chúng ta phải cầu xin sự mở mắt của Chúa để cho chúng ta biết được rằng chúng ta đã từ nơi tối tăm qua nước sáng láng rồi, từ quyền lực của ma quỷ đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhiều người cứ nghĩ, ô tôi phải cầu nguyện giải cứu, tôi phải thế này thế kia. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu Đức Chúa Giêsu đã làm và Ngài đã đem chúng ta ra rồi, thì ma quỷ không có quyền trên đời sống của chúng ta. Và khi quý vị ý thức được điều này, ma quỷ nó tránh xa chúng ta vì sáng với tối không có ở chung được. Khi sự sáng đến, là sự tối sẽ đi. Ở trong phía thứ nhất đoạn 2 câu số 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức, thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Bất cứ một con người nào hiểu mình, Chúa chuộc mình, Chúa rửa mình bằng huyết của Ngài và Chúa dấy chúng ta lên cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta được gọi là được chọn, chúng ta được gọi là thầy tế lễ nhà vua, chúng ta được gọi là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn chúng ta rao giảng nhân đức đó, rao giảng về cái cách mà Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, cái nghĩa là từ vinh hiển qua vinh hiển. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta bị khựng lại vì một cái lý do nào đó mà chúng ta không tiếp tục đi trong sự sáng giống như những ngày đầu chúng ta tin Chúa, chúng ta rất là mạnh mẽ yêu mến Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên những con người để làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng bây giờ những cái nó lụi tàn rồi. Thì đây là thời điểm để chúng ta khôi phục lại. Và quý vị thấy những kẻ chăn chiên, khi họ thức đêm, ở trong màn đêm tối tăm họ chăn chiên, nhưng mà khi họ thấy thiên sứ của Chúa đến thì họ liền nghe và làm theo những lời thiên sứ dặn, thì họ đã gặp được Chúa Giêsu và họ trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ông Phaolô cũng vậy, trước đó ông là người lý trí, ông hiểu về luật, ông biết hết tất cả, nhưng mà ông không biết về Chúa Giêsu, cho nên ông kiếm cách ông bắt bớ Đức Chúa Giêsu. Và khi trên đường ông đi để thi hành cái công vụ đó, sự sáng của Chúa Giêsu đã đến. Và khi cái sự sáng đó đến, đã biến đổi cuộc đời của Sao-lơ thành một Phao-lô cho Đức Chúa Trời. Và khi quý vị đi suốt Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy bất cứ người nào được Chúa chạm đến từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, hoặc là trong thời điểm của chúng ta, đều có sự biến đổi của Chúa. Một em kia, cha thì rất là xấu và mẹ cũng chẳng ra gì, cuối cùng bỏ con của mình. Nhưng mà bà ngoại, bà nội là một người rất là yêu mến Chúa. Và vì cớ cha của em á, là chơi bùa ngải và họ là người da đen, cho nên cha của em á, lúc em mới có mấy tuổi thôi là đến để muốn bắt em đó để đi theo ông, để vì cớ ma quỷ nói rằng là cái em đó sẽ trở thành một cái người mà rất là quyền lực của ma quỷ. Thì nhưng mà người mẹ đó biết được điều đó, bà nội đó, bà cầu nguyện với Chúa, bà xin huyết Chúa bao phủ, bà xin thiên sứ của Chúa gìn giữ đứa cháu của bà. Thì khi đến 3-4 người, chú, cô, rồi ba của người đó đến mà họ phải bỏ chạy hết vì họ thấy một thiên sứ rất là lớn đang che chở bảo vệ đứa trẻ đó. Và có rất là nhiều người họ làm chứng lại là khi họ là những người muốn hại người khác. Nhưng mà ma quỷ không làm gì được vì cớ họ đến họ thấy quá sáng, họ thấy họ rất là sợ, họ thấy cái quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên người đó. Cho nên quý vị ơi, khi quý vị hiểu được điều này, quý vị sẽ thấy rằng Chúa của chúng ta rất là lớn, Chúa của chúng ta rất là sáng và Chúa của chúng ta sẵn sàng giúp cho chúng ta nếu chúng ta chịu bước đi trong sự sáng của Ngài. Và sự sáng của Chúa đem đến sự đắc thắng ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Không có một con người nào được Đức Thánh Linh chạm đến hoặc là được Chúa ngày biến đổi mà cái mặt buồn hiu, đi đâu cũng than van khốn khổ nản lòng. Thì dựa trên lời của Đức Chúa Trời ở đây chúng ta thấy người nào mà họ gặt trúng mùa đó, họ rất là vui. Người nào mà họ được đi đánh trận mà họ thắng đó, họ có kiếm được những cái chiến lợi phẩm, họ rất là tưng bừng. Cho nên một cuộc đời có được sự biến đổi của Chúa thì chính Đức Thánh Linh ngày đêm sự đắc thắng, sự vui mừng cho cái người đó. Chúng tôi đến một địa điểm, có một em kia em nói thế này, mỗi lần mà em giận lên á là em muốn đánh người ta. Và em không biết làm sao em được đắc thắng. Và sau khi em cầu nguyện và Chúa Thánh Linh Ngài đã giải cứu em và chúng tôi chia sẻ với em là mỗi lần mà em giận á, em nói hallelujah. Thì cảm ơn Chúa, tối đó em về, sáng hôm sau em đi làm thì em cũng gặp những cái chuyện rắc rối trong công việc và dường như em muốn nổi giận lên. Nhưng mà em nhớ cái lời đó, em nói hallelujah. Thì Chúa đã đem sự đắc thắng cho đời sống của em. Cho nên chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta muốn sự đắc thắng chúng ta muốn ở trong sự vui mừng, hãy tập Hallelujah, ngợi khen Chúa, hơn là để cho những cái hoàn cảnh, những cái lời nói bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Ở trong đoạn 16 câu 22 phần C, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 16 cho đến câu 18, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Khi chúng ta có sự vui mừng của Đức Chúa Jesus, chúng ta có sự đắc thắng. Chúng ta có thể vui mừng mãi mãi, chúng ta có thể cầu nguyện không thôi. Bất cứ điều gì sẽ đến cho chúng ta biết Ngài đang tể trị mọi sự. Chúng ta không cần phải lo lắng, không cần phải buồn thảm, không cần phải chống đối, mà cảm tạ Đức Chúa Trời thì chính điều đó mang lấy sự đắc thắng và sự vui mừng trọn vẹn ở trong chúng ta, vì Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta. Ngày hôm nay có rất là nhiều khi chúng ta học xong một bài học, Chúa cho ra ngoài, ma quỷ nó trắc nghiệm liền, chúng ta rớt ngay tại chỗ. Và nhiều người học về huyết Chúa Giêsu, về sự bảo vệ của Ngài, học về muối, học về ánh sáng, học mọi thứ. Nhưng mà khi người ta nói một điều nào đó, chúng ta bị tấn công, chúng ta không biết cách để nhờ Chúa giải quyết vấn đề đó, mà chúng ta lại bị tổn thương trong lòng. Thì ngay giờ phút này chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ngày giải cứu chúng ta, giúp cho chúng ta biết là chúng ta là con cái của sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong sự sáng của Chúa không những đem sự đắc thắng mà đem sự chữa lành. Ở trong Malachi đoạn 4 câu 2, nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết cái phần của người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người không kính sợ Đức Chúa Trời thì họ ở trong sự tối tăm, họ không nhận biết được cái sự công bình, sự sáng của Chúa đang chiếu rọi. Cho nên chính sự sáng của Ngài đem đến sự chữa lành cho đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay quý vị thấy người ta sử dụng tia laser, người ta sử dụng cái cách để làm những cái ánh sáng và chữa lành ung thư, hay là giải phẫu, hay là thẩm mỹ, người ta dùng cái sự sáng. Cho nên trong cái đời sống của chúng ta, sự sáng rất là quan trọng. Và nhờ cái sự sáng đó, cây cỏ muôn vật được xanh tươi, được khỏe mạnh. Những cái đất nước mà xa mặt trời giống như ở Bắc Cực và Nam Cực đó, họ sống rất là khốn khổ vì họ không có ánh sáng mặt trời. Cho nên họ phải ở trong giá băng suốt nhiều tháng. Có nơi thì 6 tháng, có nhiều nơi thì lâu hơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy tiếp tục ở trong sự sáng của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của con, con cảm ơn Chúa về quyền năng của Chúa. Trong Ngài có sự sống và sự sáng. Con cảm ơn Chúa là Ngài đã giải cứu con khỏi sự tối tăm, khỏi sự chết rồi. Con xin Chúa cho con hiểu được điều này và chúng con nắm bắt để làm theo lời Chúa dạy. Và Chúa ơi, bởi chính mình Ngài đem cho chúng con sự vui mừng một cách đắc thắng, vì Ngài đã đắc thắng. Và Ngài đã vui mừng để chịu sỉ nhục, chịu thập tự giá thế cho chúng con. Cái bây giờ chúng con nhận điều đó trong lòng của mình và xin Chúa chữa lành những tổn thương trong lòng của chúng con. Xin sự sáng vinh hiển của Ngài đi vào trong tâm trí, cảm xúc, ý muốn, thân thể của chúng con. Và xin tâm linh của chúng con được nối kết với Ngài. Chúng con là những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng con tin là mặt trời công bình của Ngài đã mọc lên cho chúng con rồi. Hãy cho chúng con biết sưởi ấm bởi ánh nắng của mặt trời, để chúng con đi một cách hẳn hoi giữa ban ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Một điều nữa khi Đức Chúa Giêsu đến là giải cứu khỏi sự rủa sả, áp bức của kẻ hà hiếp. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, vì Chúa đã bẻ gãy cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày Ma-đi-an, cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sóng vấy máu, đều dùng để đốt và chụm đồ chụm lửa. Nó không còn được sử dụng những cái trang bị cái chiến tranh, bị lửa thiêu đốt. Cho nên Chúa ngày bẻ gãy, đã bẻ gãy chứ không phải là sẽ bẻ gãy. Ngày hôm nay có nhiều người không biết mình đã được giải cứu. Cho nên cửa tù đã mở khóa, nhưng mà cái người tù đó không biết và không bước ra khỏi tù đó. Cho nên cứ ngồi trong mong ai đến giải cứu mình. Chúa Giêsu đã làm hết rồi quý vị. Và Chúa ban cho chúng ta sự tự do. Mỗi buổi sáng quý vị thức dậy, quý vị sẽ lựa chọn là mình sống theo con người xác thịt hay là mình sống theo con người thuộc linh. Trong chúng ta nó có hai phần, ba phần, phần xác, phần hồn và phần linh. Cái xác của chúng ta rất là dễ, chúng ta cảm nhận, ô sáng nay mệt quá, sáng nay sao mà đau trong người quá, sáng nay dậy không nổi. Khi chúng ta trỗi dậy, chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta nói là con cảm ơn Chúa, Ngài đã bẻ gãy cái ách của con rồi. Ngài đã bẻ gãy cái roi của ma quỷ đánh trên con rồi. Ngài bẻ gãy cái gậy của kẻ hà hiếp rồi. Bây giờ nó không có quyền trên đời sống của con nữa. Bây giờ tất cả những cái gì mà nó nghịch lại với chúng con, những cái vũ khí, những cái áo sống, những cái giày dép, bất cứ cái gì, hoàn toàn đã bị phá vỡ. Và chúng con được tự do trong danh Đức Chúa Giêsu. Con bước đi với Chúa Giêsu. Con ở trong sự sáng với Chúa Giêsu. Và người nào theo Chúa không còn ở trong nơi tối tăm nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ bước đi trong sự sáng và sự sống của Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này, Ngài đã đi đến đâu thì áp bức được giải cứu, bệnh được chữa lành, tin lành được giảng ra. Và ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho hết thảy chúng ta đều kinh nghiệm, giống như lời hứa của Chúa. Hãy đi ra giảng tin lành, gặp quỷ trừ quỷ, gặp bệnh chữa bệnh, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phung. Các ngươi nhận không thì hãy cho không. Chúa cho chúng ta nhận rồi, trong Chúa Giêsu quý vị có hết. Chứ không phải mình nhìn, ô người này sao họ được ơn quá ta, người kia sao họ mạnh mẽ quá ta, mà sao mình không có gì hết. Là vì cơ quý vị không biết những cái mình có. Khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng nha, tôi không nói những người tin vì những cái lý do khác, tôi cũng không có đoán xét họ. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa một cách thật lòng, thì trong cái gói quà là Chúa Giêsu đó, có tất cả mọi sự. Nhưng mà nó bày tỏ mỗi cách khác nhau. Chúa ban những cái ân tứ khác nhau. Nhưng mà cái kết quả đều được kết quả và đem cái sự phước hạnh đến cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu ai trong những ngày qua chúng ta thấy chúng ta không kết quả cho Chúa, chúng ta có lúc thì lên, chúng ta có lúc thì xuống, có lúc thì buồn, có lúc thì vui. Người Mỹ họ nói là hãy tạo ánh sáng mặt trời cho chính mình. Cái nghĩa là dù có trời có ảm đạm thế nào, Chúa là sự sáng đang ở trong chúng ta, thì chúng ta không chấp nhận ở chung với sự tối tăm. Những sự tối tăm rất là dễ để nhận ra nếu chúng ta có sự sáng. Cái người nào mà họ ở trong bóng tối đó, họ không biết cái áo màu gì, họ không biết đồ của họ dơ hay là sạch, họ không biết mặt của họ là có lọ lem hay không, vì hoàn toàn là tối tăm. Nhưng mà nếu chúng ta có sự sáng, chúng ta nhìn vào gương, chúng ta sẽ thấy cái cách của chúng ta, mỗi đời sống của chúng ta, cái hành động của chúng ta như thế nào, Chúa cho chúng ta thấy hết. Cho nên đó là lý do tôi khích lệ anh em tự làm quyển sổ để coi tụi mình bước đi trong sự sáng, bước đi trong sự sống hay là bước đi trong sự cay đắng, bước đi trong sự buồn thảm, thất vọng. Và xin Chúa cho chúng ta đắc thắng mỗi ngày bởi lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Côlôse đoạn 2 câu 14 và câu 15, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá, kiến thắng chúng nó, nộp ra tỏa tường giữa thiên hạ. Ma quỷ không còn có quyền lực gì nữa cả. Ma quỷ đã bị tước đoạt cái quyền để hại con dân của Đức Chúa Trời. Quý vị nghĩ đến một cái hình ảnh như một cái người ốm yếu, tay chân thì rất là lèo khều. Bây giờ họ đến họ giật đồ của chúng ta. Chúng ta nghĩ bên đó thắng hay là chúng ta thắng? Cho nên ma quỷ đã hoàn toàn bị tước đoạt hết. Và Chúa Giêsu Ngài đã trút bỏ cái quyền cai trị cùng thế lực của nó bởi thập tự giá của Chúa. Thì chúng ta nắm được điều này, mỗi lần chúng ta cảm thấy thất bại, chúng ta hãy nói trong danh của Đức Giêsu, con đã được đắc thắng, mọi cái gì nghịch lại với con đã hoàn toàn bị phá vỡ, cho nên con bước đi và đi trong quyền năng của sự đắc thắng, thì quý vị sẽ được đắc thắng. Một điều tại sao Đức Chúa Giêsu nói là các ngươi là sự sáng của thế gian. Ở trong Giăng đoạn 9 câu 5, đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Chúa ngài muốn ngài về trời thì cái sự sáng đó được chuyển tải đến cho toàn thể nhân loại. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, ngài ngự trong chúng ta và ngài phát sáng ra bởi sự sáng của thiên đàng. Chúa đã chọn 12 môn đồ để chuyển giao quyền năng của sự sáng Chúa. Và sau đó thì 120 môn đồ, sau đó thì lên 500 môn đồ. Và cho đến thời điểm của chúng ta thì chúng ta mỗi người là sự sáng của Chúa. Quý vị hãy đặt tay trong lòng mình và nói là: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã giải cứu con khỏi quyền lực của sự tối tăm. Bất cứ điều gì nghịch lại với con đã được thập tự giá của Chúa Giêsu giải quyết. Nó không có quyền trên con nữa. Xin Chúa cho chúng con bước đi trong sự sáng. Và con đây Chúa, con là chiếc bình được rửa bởi huyết của Đức Giêsu. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài đang ngự trong con và Ngài làm cho đời sống của con bày tỏ sự sáng của Chúa, để cho những người đang đi trong sự tối tăm họ nhận biết đường mà trở về nhà Cha của mình. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi tại sao cái thành phải ở trên núi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Ở đây Chúa dùng cái chữ là không khi nào, có nghĩa là không thể có chuyện này xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thành nó mang cái ý nghĩa gì. Vì khi chúng ta biết, chúng ta sẽ bước đi với những điều chúng ta biết. Lòng chúng ta, ý tưởng chúng ta nghĩ sao, chúng ta sẽ được như vậy. Ở trong Ê-sai đoạn 2 câu 1, lời của Ê-sai, con trai Amos, đã thấy về Giu-đa và Jerusalem sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững bền trên đỉnh. Các núi cao, các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Chúa Trời sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Chúa muốn dùng cái hình ảnh núi để nói lên sự vững bền của Ngài, sự hiện diện của Ngài, là Si-ôn, là nơi ở của Ngài. Cho nên tại nơi núi đó, ông Ê-sai, ông thấy tiên tri rằng Chúa Ngài sẽ lập vững vương quốc của Ngài trên các đỉnh núi. Trong những bài trước chúng ta học, ma quỷ thích ở trên đỉnh núi. Vì sao? Nó kiểm soát những cái người ở dưới đó. Bây giờ Chúa không muốn con dân của Chúa ở dưới cái trũng để bị cái tầng ảnh hưởng của ma quỷ. Chúa muốn cuộc đời chúng ta ở trên núi, có nghĩa là ở trong sự hiện diện của Ngài. Rất là dễ khi chúng ta nhóm, chúng ta vui mừng, chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta ra chợ, chúng ta quên mất. Chúng ta không biết mình là ai, bắt đầu chúng ta hành động. Cái xác thịt của chúng ta, nó hướng dẫn chúng ta hơn là Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn. Đó là lý do tại sao chúng ta nhờ kể Chúa để kiểm soát, kiểm tra chính mình, và chúng ta học tập với Chúa để chúng ta được có sự biến đổi và Ngài giúp chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Và khi ở trong sự hiện diện của Chúa, ở đây nói rằng là mọi người sẽ đến để tìm kiếm Ngài. Chúng ta có thể đi nhóm lại, chúng ta có thể học kinh thánh, chúng ta có thể hiệp lại cầu nguyện. Những cái nơi nào mà nói ba láp, ba xàm, nói hành, nói xấu, chúng ta không cần thiết để đến đó. Nhưng mà những nơi nào Chúa đang hành động, những nơi nào khao khát sự biến đổi của Đức Chúa Trời, chúng ta đến đó thì chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta nhận lấy những cái điều Đức Chúa Trời muốn trên đời sống của chúng ta, và cái tâm linh của chúng ta nó được ở trên cao. Có bao giờ quý vị thấy cái tâm linh của mình á, có lúc thì nó rất là mạnh, nhưng mà có lúc thì nó rất là yếu. Ngày hôm qua thì chúng ta đang ở trong một cái đỉnh cao, chúng ta tin vào sự quyền năng của Chúa, chúng ta công bố phước hạnh của Chúa. Nhưng mà đến hôm sau, trời bắt đầu u ám, lạnh lẽo, và chúng ta gặp những điều đó, chúng ta quấn mình nằm đó than hì hì: Chúa ơi, sao con yếu đuối quá, sao con bị thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta, khi chúng ta đối diện với điều đó, chúng ta nói: không, con thuộc về Ngài, con được ở chung với Ngài, cho nên con được ở trong cái đời sống cao với Chúa Giêsu. con xin Chúa ngày đêm con trở lại cái vị trí đó, thì kính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem ngay tức khắc chúng ta trở lại cái chỗ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và bây giờ một cái điều để làm sao ở trong sự hiện diện của Chúa, đó là cái nơi thờ phượng của chúng ta. Thờ phượng không có nghĩa chỉ là hát, vì ở ngoài đời người ta vẫn hát vậy, các ca sĩ nó vẫn hát, nó lấy tiền, nó đâu có gì để thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta thờ phượng Ngài. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 2 cho đến Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2, Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một yêu dấu là yêu sát mà đi đến Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Ông đem đứa con của ông và ông đến một nơi Chúa chỉ, chứ không phải ông đến một nơi tự ông muốn. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta thờ phượng Chúa nhưng mà không có cái sự hy sinh. Cái nghĩa là đến những cái gì mà chúng ta không vui là cái mặt chúng ta thay đổi. Đến gặp những người nào mà chúng ta không thích là bắt đầu nó làm hư luôn cả cái buổi thờ phượng của chúng ta. Cho nên cái kinh nghiệm mà Chúa cho tôi đó là khi tôi đến đó, đàn nó dở, nó hay, cái người đánh trống có lớn, có nhỏ hay là cái chuyện gì xảy ra, tôi chỉ tập trung hướng về ngôi của Chúa Giê-xu. Ngài đang ngồi trên ngôi vinh hiển và tôi thờ phượng nơi Ngài. Thì chính cái giờ phút đó tôi được liên kết và được sự bày tỏ của Chúa qua sự thờ phượng, qua sự ngợi khen. Cho nên Ngài muốn chúng ta thờ phượng là dâng cả cái tấm lòng của chúng ta. Hãy để cho tâm linh của chúng ta nó thoát ra khỏi những cái nan đề, thoát ra khỏi những cái điều nó đang bó buộc của chúng ta. Và khi chúng ta đến, chúng ta thờ phượng giống như ông Isaac, ông sẵn sàng hy sinh hết tất cả những gì ông có để cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và khi Chúa nhìn thấy như vậy, Ngài rất là vui lòng để bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người không có trách nhiệm đối với Hội Thánh. Họ đến giống như là khách để thăm viếng, giống như là khách du lịch đến rồi đi. Nhà thờ như thế nào, mặc kệ nó, việc đó là của mấy ông mục sư. Cái công việc đó là của những người trưởng ban chứng đạo, của những người cầu nguyện. Còn tôi chỉ đến tôi dự nhóm, tôi đem cái con người tôi đến đây là phước cho mấy ông lắm rồi đó. Nghĩ là đi nhóm lại cho mục sư. Nhưng mà không, quý vị ơi, khi chúng ta mang cái tinh thần đó, chúng ta không bao giờ được Chúa thay đổi. Mà chúng ta mang là: Chúa ơi, con đến để cùng anh em con thờ phượng Ngài. Con đến để con tìm kiếm Ngài, con muốn Ngài, con khao khát Ngài. Tuần lễ này Chúa muốn con làm gì, xin Chúa tỏ Ngài cho chúng con. Chúa giúp đỡ gia đình chúng con sống theo lời Chúa dạy. Quý vị ơi, khi quý vị có một thái độ đứng đắn trong sự thờ phượng, Chúa Ngài thưởng lại cho chúng ta. Và khi cái sự thờ phượng đó, nó chuyển tải lên tới ngôi của Đức Chúa Trời, Ngài ghi nhận những con người đó. Cho nên ở trong Giăng đoạn 4 câu 20, tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đã đến khi các ngươi thờ lạy Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết, chúng ta thờ phượng sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm linh lẽ thật mà thờ lại. Con người của chúng ta, giống hồi nãy tôi nói, như một cái đền thờ của Chúa. Và khi Chúa nói ông Môi-se dựng cái đền tạm đó, thì nó có cái phần hành lang, đó là thể xác của chúng ta. Cái nơi thánh là linh hồn của chúng ta, nơi chí thánh là tâm linh của chúng ta. Nếu ai muốn biết thêm, quý vị có thể nghe cái bài cầu nguyện theo kiểu của đền tạm, thì quý vị sẽ biết được rằng Chúa Ngài không muốn chúng ta cứ ở ngoài hành lang, cứ nhảy múa hát và làm những cái gì mà xác thịt chúng ta cảm thấy đã. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta thờ phượng bằng cái tâm linh của chúng ta, đi vào trong cái phần hồn của chúng ta, sau đó chúng ta lại đi vào trong cái phần tâm linh của chúng ta. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa mà tập trung ấy, chỉ hướng về một mình Ngài, là cái linh này nó thoát ra khỏi được cái xác và cái phần hồn của chúng ta để nối kết với Ngài. Ở đây nghe quý vị nghe nó chưa thoát ra, quý vị nghĩ ôi chà, cái kiểu này không biết có phải là giống như là những người ngồi thiền hay không. Không phải đâu quý vị. những người ngồi thiền là những người họ tập trung và làm cho cái tâm linh của họ nó trống không. Cho nên chính điều đó ma quỷ nó đến và nó ảnh hưởng đời sống của họ, hay là nó chiếm hữu đời sống của họ vì cái nhà bỏ trống mà không có ai ở. Nhưng mà chúng ta thờ phượng vì cái trong chúng ta đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời và chúng ta nối kết với Ngài bằng tâm linh của chúng ta thì chúng ta được hưởng những cái của thiên đàng. Cho nên lâu nay nếu quý vị đi nhóm mà quý vị cảm thấy không có vui đó, hãy cầu nguyện để xin Chúa Ngài thay đổi cái cách thờ phượng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa kể từ giờ phút này, Ngài giúp chúng con ở trong sự hiện diện của Ngài. Ngài giúp chúng con hiểu biết cách thờ phượng của chúng con. Đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đời sống chúng con. Khi chúng con đến nhà Cha, chúng con hòa với tất cả anh em chúng con, cùng với muôn vàng thiên binh thiên sứ trên trời để tôn cao Chúa của chúng con. Ngài đáng kính, đáng yêu, Ngài đáng tồn tại, Ngài đáng được vinh hiển và Ngài đáng được tôn cao trong mọi lúc, mọi nơi trong cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho tâm linh của chúng con nối kết được với Ngài. Và chúng con thờ phượng một cách phải lẽ để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một điều nữa để nói về núi. Đó là ở trong Thi Thiên 125 câu 1. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thì ấy từ rầy cho đến đời đời. Núi Chúa muốn cho chúng ta để khi chúng ta tin cậy nơi Ngài thì giống như núi Si-ôn không hề rúng động. Một bản dịch nói như thế này, những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va như núi Si-ôn sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại bền vững đời đời. Chúa là đấng đời đời, Chúa là đấng không thay đổi, Chúa là đấng đáng để chúng ta tin cậy. Một em ở Việt Nam, em đến em nghe và cái câu mà cái chữ mà để trên cái đồng đô la đó là In God We Trust. Thì khi cái người mà chia sẻ lời Chúa nó dùng cái câu đó để giải thích cho các bạn trẻ về tại sao mà cái đồng đô la được để cái hàng chữ đó. Và sau khi em nghe được điều đó, em về, em gọi bạn của em nói, bây giờ tao có một quyết định là tao sẽ tin theo một quyền lực và tao gắn cái quyền lực đó vào trong cuộc đời của ta. Vì cớ em rất là mới, em chưa hiểu cái cách để nói theo những người hiểu biết về Chúa. Và sau đó khi em quyết định điều đó, Chúa đã ban phước trên cuộc đời của em và Chúa bắt đầu biến đổi cuộc đời của em. Và khi chúng tôi gặp em chỉ mới 6 ngày tuổi trong Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy quyết tâm đặt lòng tin cậy mình nơi Đức Chúa Trời. Đừng có đặt lòng tin cậy vào chính phủ, đừng có đặt lòng tin cậy vào những con người chung quanh chúng ta, hay là chính bản thân của mình, hay là nhà cửa xe cộ, vì tất cả nó sẽ qua đi. Chỉ có mình Chúa là đấng không hề rung động. Cho nên Ngài đặt chúng ta, cái lòng tin trong chúng ta là ở nơi Ngài, và Ngài sẽ vui thích và vây phủ đời sống của chúng ta giống như núi vây phủ Jerusalem. Và trong Thi Thiên 34 câu 7, thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Bất cứ điều gì chúng ta đối diện, Chúa Ngài là đấng giải cứu chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta và Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được sự bảo vệ tuyệt đối của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ không có quyền đụng chúng ta nếu chúng ta không có cái gì sai phạm trước mặt Chúa. Và nếu chúng ta có cái gì thì chúng ta phải cầu nguyện ăn năn tức khắc để chúng ta không bị sự tối tăm của ma quỷ trấn áp trên đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ để cầu nguyện. Và trước khi cầu nguyện, tôi muốn đọc câu kinh thánh ở trong các vui nhì đoạn 6 câu 17. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Chúa có nguyên một đội quân thiên sứ bảo vệ kẻ kính sợ Ngài. Kẻ được Chúa sức dầu, kẻ được Chúa ở cùng. Và bất cứ người nào thật lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu để Ngài là nơi chúng ta tin cậy, hướng lòng về Ngài để thờ phượng, muốn ở trong sự sáng, trong sự vinh hiển của Ngài, thì Chúa sẽ mở mắt cho chúng ta để chúng ta thấy quyền năng siêu nhiên của Chúa vây phủ chúng ta. Tối cách đây mấy hôm, tôi nằm tôi thấy một giấc mơ. Tôi thấy tôi đang ở trên một cái nhà lầu rất là cao. Và sau đó, ở bên một cái góc của nhà lầu phía trước đó, thì tôi thấy bắt đầu lửa nó cháy, mà nó bùng lên giống như là pháo bông vậy. Và khi tôi nhìn ra thì tôi thấy có một em bé ở đó, và tôi nắm tay tôi lôi em bé đó lên để tôi bỏ lên trên lan can. Thì tôi nghe có một điều Chúa phán. Tôi nghe cái tiếng Chúa phán trong cái giấc mơ nói rằng là ta sẽ gửi thiên sứ đến để giúp đỡ con đối diện với những sự khó khăn trong những ngày sắp tới. Cho nên thiên sứ của Đức Chúa Trời, vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời, sẵn sàng bảo vệ và Ngài che chở chúng ta. Và không những Chúa Ngài bảo vệ chúng ta bằng các thiên sứ, mà Ngài bảo vệ chúng ta bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bằng bức tường lửa của Ngài, bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Dưới bóng cánh của Chúa chúng ta được che phủ. Cho nên một người ở trong Chúa Giêsu, Ngài bao phủ che chở người đó. Nếu chúng ta ra khỏi chỗ đó, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm vì cớ sự che phủ chúng ta đã bỏ cái vị trí mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta ở. Cho nên quý vị nói, ủa làm sao để tôi biết cái nào là Chúa che phủ, cái nào không Chúa che phủ? Ví dụ, trong một cuộc nói chuyện, khi quý vị thấy bắt đầu nó chuyển qua vấn đề nói hành, nói xấu, mà nếu chúng ta tham dự là chúng ta bắt đầu từ từ để ra khỏi cái nơi mà an toàn của chúng ta. Hay là một cái điều gì đó mà người khác nói hành, nói xấu mình, mà chúng ta không giải quyết, chúng ta để ngày này đến ngày kia, năm này qua năm nọ, thì từ từ chúng ta đang dời cái nhà của chúng ta ra khỏi cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học để Chúa Giêsu Ngài dạy hãy xây nhà ở trên đá, đó là Chúa Giêsu, không có xây nhà trên cát. Cái nghĩa là thế gian này bất cứ con người nào thì tất cả họ là thế gian, là xác thịt, phải chết, phải tan biến đi. Nhưng mà Đức Chúa Trời tồn tại cho đến đời đời. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây và trong tuần tới chúng ta sẽ học những phần kế tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con đến với Ngài với cả tấm lòng biết ơn. Con vui mừng vì lời của Đức Chúa Trời chỉ cho con thấy rằng con là con của sự sáng. Con không còn ở trong sự tối tăm, con không còn ở trong sự áp bức, con không còn ở trong sự buồn thảm bởi những cái sự che phủ tối tăm của ma quỷ nữa. Bây giờ bởi đức tin, bất cứ điều gì lâu nay con đã tin là con chưa được giải cứu, con vẫn còn ở trong sự sầu khổ, sự áp bức. Giờ chúng con nhận lấy lời của Đức Chúa Trời. Chúng con bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Chúng con dời nhà của chúng con qua nước sáng láng của Ngài. Chúng con không còn muốn ở dưới quyền lực của ma quỷ và sự chết, sự tổn thương, sự yếu đuối, sự thất bại, mà chúng con sẽ được đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng cuộc đời chúng con trong tay Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.